Bin to a Guimu Shu during the hour. Can't get you at Austin. Tôi thì cũng có dịp đến thăm hội thánh cũng ít nhất một tháng một lần để học hỏi lời Chúa với các bạn thanh niên. Do vậy tôi không có nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ và thông cống lại quý vị. Nhưng mà cảm ơn Chúa sáng nay tôi sẽ nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể thờ phượng Chúa với nhau. Và tôi rất là vui vì mỗi lần tôi đến với hội thánh quý vị chào đón với tôi một cách tấm lòng rất là yêu thương và rất là tốt. Tôi luôn luôn cảm động và tôi đối với tôi là hội thánh Austin là giống như một hội thánh nhà thứ nhì của tôi. Và cảm ơn hội thánh cho tôi đến sáng nay. Good morning. It's always great to be with you. It's always great to be with you in Austin. So I consider you to be my second church. So I just appreciate the welcome that you give me every time I come here. Theo lời mời của mục sư quản nhiệm thì mục sư đã nhờ tôi có thể cố gắng chia sẻ và giảng lời của Chúa sáng hôm nay bằng hai ngôn ngữ. Và thưa quý vị, tôi biết nhiều khi nó cũng khó trong cái việc trong giờ thờ phượng và nghe hai cái ngôn ngữ. Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị, có thể nghe nó hơi khó nhưng mà giảng nó còn khó hơn nữa. Thì xin quý vị thông cảm. Và tôi mong rằng mặc dù nó hơi khác như chúng ta thường lại trong giờ thờ phượng, nhưng mà tôi tin rằng Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là người phát biểu lời của Chúa sau này. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta có thể dùng cơ hội này để có thể thờ phượng chung với nhau, bất cứ hay là mặc dù hai ngôn ngữ nó khác nhau, có thể văn hóa truyền thống nó khác nhau, có thể lứa tuổi nó khác nhau, nhưng mà mỗi lần chúng ta có thể cùng với nhau trong một gia đình, trong một hội thánh có thể thờ phượng với nhau, tôi tin điều đó là điều ân phước lành rất là lớn. I'm going to try to share in English and Vietnamese, and as I shared with the adults, sometimes listening to two languages is difficult, but I can assure you, speaking in two languages is even more difficult. So pray for me, but I hope that today the Spirit of God is the one that's actually speaking in all of us, regardless of age and tradition and culture and language. We can hear the voice of God speak to all of our hearts. Amen? Amen. Okay. Sáng nay tôi xin chia sẻ một bài giảng chủ yếu đến các bạn trẻ. Nhưng tôi cầu nguyện là tất cả chúng ta, lớn và trẻ, đều có thể áp dụng được để chính đời sống của chúng ta, để thấy lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Và chúng ta ai cũng đôi khi trong mùa năm mới, sau một mùa Giáng sinh, sau một mùa cảm tạ, chúng ta đã ăn uống rất là no, đầy đủ phẩm quý vị. Và tôi tin rằng ai cũng kinh nghiệm là chúng ta có cái lòng thèm khát, thèm ăn hay là thèm muốn phẩm quý vị. Ít nhất một ngày chúng ta 2-3 lần chúng ta đói, phải không? Hoặc thèm ăn. Mặc dù chúng ta không đói nhiều, nhưng chúng ta thấy thức ăn, hay chúng ta hửi hay là nghe cái mùi thức ăn thì chúng ta cũng thèm và muốn ăn. We all have appetites, especially after this holiday season of Christmas and New Year's and Thanksgiving. We all had a chance to feast, we had all a chance to eat. And we all have appetites for food, don't we? At least 2-3 times a day, we crave for food. Even if you're not that hungry, the sight of food or the smell of food creates an appetite. Okay. Chúng ta cùng nhau học một cái câu chuyện trong Kinh Thánh và có lẽ rất là quen thuộc với quý vị. Nếu mà quý vị đã lớn lên trong hội thánh, học những cái câu chuyện của ước. Và trước khi chúng ta suy gẫm cái khúc Kinh Thánh này thì tôi xin đưa đến quý vị ba cái nguyên tắc về cái lòng thèm muốn. Thứ nhất, Chúa đã đào tạo tất cả cái lòng thèm ăn hay thèm muốn trong chúng ta. Nhưng tội lỗi đã méo mó và làm hỏng nó. Cái thèm hay cái muốn là đặc tính mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong mỗi chúng ta. Nhưng tội lỗi đã làm hư hỏng và trở nên cái ham muốn và cái tham lam. Thứ nhì, cái lòng thèm muốn nó không bao giờ được đáp ứng hài lòng. Khi chúng ta thèm, khi chúng ta muốn mình nghĩ rằng khi có rồi thì chúng ta thỏa mãn và thỏa lòng, nhưng thực tế là không bao giờ nó đủ hết. Và ý thứ ba, cái lòng thèm nó luôn luôn cám dỗ chúng ta phải có ngay lập tức, không bao giờ chúng ta muốn chờ, chúng ta muốn ngay bây giờ và ngay lập tức. This morning I want us to look at a Bible passage in the Old Testament, and if you grew up in the church, it's a passage you're very familiar with. But before we study it together, I want to share these three principles with you. First, God created your appetite, but sin distorted it and corrupted it. Okay? God created it, but sin distorted it and corrupted it. Two, appetites are never fully and completely satisfied. Appetites always whisper and tempt us to have it right now, but never later. Trong Sáng Thế Ký chương 25, câu chuyện của hai anh em son đôi Esau và Jacob. Khi tôi nghe cái câu chuyện này, khi tôi lúc còn nhỏ, tôi nhớ mẹ tôi đã đọc cái câu chuyện này cho tôi. Và khi tôi nghe và tôi suy nghĩ, tôi rất là thắc mắc. Tôi không hiểu cái câu chuyện này. Cái điều thứ nhất tôi thắc mắc là tại sao có cái sự đòi hỏi của Jacob. Và thứ nhì là cái phản ứng của Esau. Chúng ta sẽ suy gẫm thêm. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu thêm về cái quyền trưởng nam trong Kinh Thánh. Đây là một cái quyền lợi rất là đặc biệt cho người Trung Đông. Cái một quyền lợi cho trai đầu lòng trưởng nam là như vậy. Thứ nhất, con trai đầu lòng nhận được cái gấp đôi thừa kế và gia tài, gấp đôi. Thứ nhì, con trai quyền trưởng có thẩm quyền để giải quyết tất cả nan đề trong gia đình. Và nếu có bất đồng ý kiến nào hay là có sự mâu thuẫn nào trong gì đó trong gia đình đó, thì trai trưởng có lời nói cuối cùng để giải đáp. Và thứ ba, theo cái suy nghĩ của người dân Israel là con trai quyền trưởng được chúc trước trời chúc phước rất là đặc biệt. Okay. In Genesis 25, the story of Esau and Jacob. When I heard the story when I was very young, my mother read the story to me. And I never could really understand it. It didn't make sense to me. First, I didn't understand Jacob's request, but I was even more confused with Esau's response. And we'll get into that in a minute. But first, I want us to understand what a birthright means, because there's no modern day parallel to what a birthright or what a first son receives at birth. First, he receives a double portion of inheritance. In other words, if a family was wealthy and there was inheritance, the one with the birthright receives a double portion. Second, he has the power and final authority of all family disputes and disagreements. I'm sure your family never has any disputes or disagreements, but if it does, the firstborn has the final say. And third, there's a belief that God gives more favor and more blessing on whoever has the birthright. So you see how important this birthright is. So let's remember this as we read throughout the story. Xin chúng ta cùng đọc câu 24 và câu 26. Để ngày nàng phải sanh nở, này hai đứa sanh đôi trong bụng nàng lọt ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông của mình như một áo tơi lông, đặt tên là Esau. Kế em nó lại ra sau, tay nó lắm gạo Esau, nên đặt tên là Jacob. Khi chúng ta... xin cảm ơn. Xin chúng ta nhắc lại và ôm lại cái lịch sử của Do Thái. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã lựa chọn Abraham vì lòng đức tin ông làm tổ phụ của tuyển dân Israel. Và Abraham sinh ra Isaac, và hai trai sinh đôi là Esau và Jacob, là con của Isaac và Rebecca. Esau là người anh bị sinh ra trước, vài phút sau là người em là Jacob. If you read verses 24 and 26 again, when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping on Esau's heel. So they named him Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Just a quick review regarding the history of Israel. God chose Abraham to be the forefather of his chosen nation Israel. Abraham had had a son named Isaac, and Isaac had two twin boys. The older one was Esau, and the younger was Jacob. Trong câu 27 và 28, khi hai đứa trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dông rủi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành, cứ ở lại trại. Esau là người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Chúng ta khi đọc câu chuyện này, chúng ta thấy một cái đặc tính của hai cậu trai này. Jacob là đứa em có tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, cảm xúc hơn người anh của mình. Jacob thì thích nấu ăn, thích ở nhà hơn là đi chơi, và chắc cũng thích trò chuyện với mẹ mình, phải không? Kinh Thánh cho chúng ta biết là biết được mẹ mình thương rất nhiều. Nhưng Esau thì sao? Esau thì mạnh, khỏe, to lớn, thích đi săn, thích giết những cái thú vật. Có lẽ thường tôi tin có thể ăn hiếp em của mình. Người anh thường thường như vậy, phải không quý vị? Và được cha mình rất là hãnh diện vì con mình. Chúng ta thấy được trong cái khúc Kinh Thánh này, chúng ta thấy hai cậu trai này có những cái quan điểm chúng ta có thể thấy. If you read in verses 27-28, the boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man with the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, Jacob. Now, if you read this passage, I think you can see some personality and characteristics of the two sons. Jacob would be what we call the sensitive one, right? He likes to be gentle and like to cook, and he probably spent most of his time at home with his mother. And the Bible tells us that Rebecca loved Jacob. Esau was what? He was the hunter. He liked to kill things. He probably went around, and if you know anything about an older brother and a younger brother, he probably, you know, picked on his younger brother. Probably beat him up a lot at home. Therefore, his father, we see, was extremely proud of him. Câu 29, một ngày kia Jacob đương nấu canh, Esau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Jacob rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Esau ngoài kia đi săn cả ngày, có thể về rất là mệt, rất là đói, và chắc khi tới gần nhà thì hửi hay là nghe cái mùi canh của người em mình đang nấu, đã đói rồi, đã mệt rồi, mà khi vừa vào nhà, cái mùi đó làm cho anh mình rất là thèm cái thức ăn đó. Và khi Esau bước vào nhà, trước khi Jacob nói một cái tiếng nào, thì Esau la lên: Cho anh ăn canh vì đói quá. Verse 29. Once Jacob was cooking some stew, Esau came from the open country. He was famished. He had been hunting all day. As he walks into the house, he probably smells the stew. He's hungry, he's famished, and he says to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." Lần đầu tiên khi tôi nghe cái câu chuyện này, tôi không hiểu, thắc mắc, vì cái chuyện nó đối với tôi nó không có bình thường, nó doesn't make sense. Esau đói và đòi tô canh, ok, mình hiểu điều đó. Cái đó là chắc là chuyện thường đã xảy ra. Nhưng đây là cái điều lạ. Vừa nghe anh mình đòi ăn canh, tôi tin chắc điều này đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng mà tại sao Jacob và bắt anh mình trao qua cái quyền trưởng nam cho tô canh này? Chúng ta đã nhớ cái quyền lợi của cái danh trưởng nam rất là quý. Đây là điều quý nhất mà của Esau, và Jacob dám đòi từ anh của mình. Và điều lạ hơn nữa là sau khi Jacob đòi từ anh mình, thì Esau bằng lòng trao qua cho em mình vì một bát canh. Esau đáp rằng: Này, anh gần thác, quyền trưởng nam này để cho anh dùng làm chi? Jacob đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề, vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob, rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phản đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. When I first read this story, when I first heard this story, I did not get it. It did not register with me. Because we see what happens. Jacob replies, sell me your birthright. He wants the bowl of stew. And his brother says, give me your birthright. Now, we reviewed. The birthright is extremely, extremely valuable. It's the most valuable and precious thing that Esau had for his future. Not only did I understand why Jacob would ask for such a thing, but what was even more incredible was Esau agreed. Look, I am about to die, Esau said. What good is the birthright to me? But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and he drank. He got up and he left. Những sau này tôi mới hiểu. Khi tôi lớn lên, tôi có một người anh và tôi có một người em. Khi sau này tôi có gia đình, tôi có hai đứa con trai, người anh và người em. Và tôi mới thấy, và tôi mới hiểu điều gì đã xảy ra. Quý vị có lẽ cũng kinh nghiệm hoặc thấy điều này. Nếu có một người anh và em trong gia đình, thì người anh lúc nào cũng là trên người em của mình, phải không? Thường thường là người anh là đi trước, người em thì đi sau. Người anh cần gì thì luôn luôn sai người em, phải không? Giống người nô lệ đó, phải không? Người anh mà cần gì là bắt đứa em làm. Và người em thì luôn luôn nhìn đến người anh mình là mến mộ, phải không? Giống như hãnh diện cho người anh mình. Mà người anh mình có gì thì mình muốn làm theo. Nhưng lâu lâu, một lúc nào đó, người em mình có cái quyền, có cái thẩm quyền. Okay. Và khi em mình có cái thẩm quyền đó rất là hiếm có, quý vị. Thì em mình muốn cách sử dụng nó cách tối đa. Có ai bao giờ mua xe không? Mua xe muốn như một xe used car, okay, xe cũ đó, thì chúng ta phải thương lượng trả giá, phải không? Và khi chúng ta trả giá thì như thế nào? Chúng ta muốn bán rất là cao và muốn mua rất là thấp, phải không? Và lúc đó chuyện thương. Thì khi mình trả giá, mình bắt đầu với cái số cao. Và nếu không được thì mình từ từ mình hạ xuống. Thưa quý vị, tôi tin rằng gia cướp đã bắt đầu với cái số cao nhất. Mà nếu không được thì cũng ok. Thì từ từ mình hạ xuống. Nhưng cái điều lạ lùng là khi Esau bằng lòng với cái chịu. When I first heard the story, I couldn't understand it. But then as I got older, I realized it. I have an older brother and I have a younger brother. And if you know the dynamics of older brother and younger brother, you understand. And then as I became a father, I have two sons, an older and younger. And it's amazing what happens. The older brother, okay, is always... The younger brother looks at his older brother and he wants to be like the older brother, right? Whatever the older brother has, he wants to be like him. So the older brother uses that power, and he treats him like a slave sometimes, right? He always gets the hand-me-downs, and the younger brother always wants to do whatever he can to please the older brother. So when the older brother always tells him to do things and get things, he'll do it because he wants to be like his older brother. But once in a while, the younger brother gets some power. He has leverage. He has something that the older brother wants. And when that happens, because it doesn't happen a long time, once it happens, he uses it to his full capacity. I don't know if you've ever experienced or seen that, but I think that's what happened here. The younger brother sees that his older brother wants something so desperately, and now he has the power, so he decides to use it to his maximum advantage. It's like negotiating. If you know anything about negotiating, you want to sell at the highest price, you want to buy at the lowest price. If you go buy a used car, it's the same way. So when you give an offer, what do? You give the highest offer you can, thinking that they won't accept it, because then you'll move down from that. And I think that's what happened to Jacob. His brother was so hungry, he was so desperate, he says, give me a bowl of stew. And the younger brother says, okay, you want it so bad? Sell me your birthright. Thinking that he would never get it. But amazingly, Esau says, yes, I'll give you my birthright. Điều kỳ lạ là không chỉ Jacob dám đòi những Esau, nhưng mà Esau bằng lòng trao đổi cái quyền trưởng nam này cho một điều ít giá, tầm thường, như một bát canh. Câu hỏi chúng ta phải đặt là tại sao? Why? Thưa quý vị, nếu có một bát canh đến trước mặt quý vị đúng lúc, đúng thời, khi quý vị và tôi sẽ bằng lòng bỏ hết, sẵn sàng trao đổi những điều quý nhất cho một tổ canh. Nếu thân thể chúng ta, nếu đầu óc của chúng ta, nếu tâm hồn của chúng ta nó mỏi mệt, nó thèm đói quá, thì tôi và quý vị sẵn sàng trao đổi những cái điều quý giá nhất cho một phần của tương lai mình, cho một bát canh. Trong chức vụ của tôi là mục sư, trong chức vụ của tôi là người lãnh đạo về thuộc linh, tôi thấy rất nhiều người sẵn sàng trong lúc mệt mỏi ham muốn điều trước mắt, nghĩ rằng nếu tôi không có ngay bây giờ tôi sẽ chết, tôi không có bao giờ nghĩ rằng ngay lập tức bây giờ thì tôi sẽ mất hết cơ hội đó. Sẵn sàng trao đổi những điều quý giá nhất của tương lai mình cho một bát canh. Tôi thấy unexpectedly Esau says yes. He says, I'll give you my birthday. Jacob's like, what? Okay, here's the bowl of stew. Esau ate it, got up and left. Now here's the question. Why would Esau do that? We understand the value of the birthright. Why was he willing to give up something as so small and temporary as a bowl of stew for his birthright? And the answer, friends, is at the right time, at the right place, at the right moment, he was willing to give up everything of his future for a bowl of stew. I, as a pastor, I, as a spiritual minister, I, as a father, I see this all the time. So many times people are willing to give up their future, give up the most important, valuable thing in their life for a bowl of stew right now. Because at that moment, your appetite is so great, so strong, you don't care about the future. You only want what's right now before your eyes. And how many of you have traded a portion of your future for something as simple and temporary as a bowl of stew? Chúng ta ngồi đây, chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta thấy rõ lắm, mọi người. Chúng ta thấy rõ điều Esau làm là ngu dại. Nhưng trong đầu của Esau, ông đang nghĩ rằng đói quá, sắp chết rồi. Nhưng chúng ta biết ông sẽ không bao giờ chết. Khi đối diện với tô canh hoặc bất cứ gì trước mặt chúng ta, mình muốn quá, chúng ta thèm quá, và nếu không có thì kêu lên, nếu không có thì sẽ chết, sống không được. Thưa quý vị, cái lòng thèm muốn, cái lòng ham muốn, nó ảnh hưởng chúng ta như vậy đó. Nó thuyết phục chúng ta có thể đến một cái như vậy. Chúng ta không còn để ý gì khác, chúng ta không nghe ai, chúng ta không muốn người khuyên dạy mình. Chúng ta chỉ muốn một cái tô canh đứng trước mặt chúng ta, và chúng ta muốn ngay lập tức. Esau at that moment says, I'm going to die if I don't have this bowl of stew. Seems a little dramatic, doesn't it? I know you're hungry. I know you may feel weak. You may get the shakes, but die? Come on. You're not going to die. But friends, how many times have you been confronted with your bowl of stew, whatever it may be, that I must have it, I must have it now, and if I don't have it, my life is over. I can't live without it. I'm going to die if I don't have it right now. That's what your appetite does to you. You don't care what you're giving up. You just want to have that bowl of stew right at that moment. Esau sẵn sàng từ bỏ gì, quý vị? Nếu chúng ta có thể, nếu mà tôi có cơ hội được gặp ông ngay tại chỗ, tôi sẽ nói với ông như vậy: Esau ơi, trước khi ông trao cái quyền danh trưởng nam này cho Isaac, cho một tô canh, xin cho tôi kể một câu chuyện cho ông nghe. Ông sẽ có 12 con, và 12 con sẽ trở thành 12 chi phái của Israel, và sẽ trở thành một nước tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và sau 400 năm làm nô lệ của nước Ai Cập, Đức Chúa Trời sẽ hiện trước mặt ông tên là Môi-se, và Chúa sẽ giới thiệu chính Ngài với Môi-se như vậy: Ta là Đức Chúa Trời của tổ tiên ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Esau. Nếu ông ăn tô canh này và trao cái đổi quyển Trường Nam này đi, thì Chúa sẽ giới thiệu bằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ tiên ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. What's Esau giving up at that moment? If I could be right there and talk to Esau and tell him some way to change his mind, this is what I would say to him. Esau, before you trade your future for this bowl of stew, you're going to have 12 sons, which will become the 12 tribes of Israel, and will be a great nation chosen by God. And after 400 years of slavery in Egypt, God will introduce himself to a man named Moses, and this is how God will introduce himself to Moses. He will say, I am the God your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Esau. But if you trade your future for this bowl of stew, then he will become, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Nếu điều đó không đủ để đổi ý Esau, thì tôi sẽ kể thêm một. Esau ơi, 2000 năm sau đó Đức Chúa Trời sẽ giới thiệu chính Ngài đến cả trần gian, và Chúa sẽ ban cho chính Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu sẽ chết trên thập tự giá để cứu tất cả loài người, và cuộc sống của Chúa Giêsu Christ sẽ được chép trong một quyển sách là Kinh Thánh, và sẽ có một người tên là Matthew, và ông là một môn đồ của Chúa, và ông sẽ viết một quyển sách trong Kinh Thánh, và ông sẽ bắt đầu như vậy: Đây là gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham, Abraham sẽ sinh Isaac, và Isaac sẽ sinh Esau. Nhưng nếu ông ăn tô canh này và trao cái đổi quyển Trường Nam này đi, thì Kinh Thánh sẽ chép đây là gia phổ của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu David, con cháu Abraham, Abraham sinh Isaac, và Isaac sẽ sinh Jacob. Esau ơi, hãy suy nghĩ thật kỹ đi trước khi ăn tô canh này. And if that story was not enough to convince him, I would continue. 2,000 years later, God will introduce himself to the world, and he's going to send his son to the earth, and his son will come and die for the sins of the world, and his life, his son, whose name is Jesus Christ, will be written in a book called the Bible, and this is how it will be written. Matthew 1, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Esau. You'll be introduced to the greatest story of mankind, which will change the history of the world. But if you trade this bowl of stew, it will instead be written, Jesus the Messiah, son of David, the son of Abraham, who is the father of Isaac, and Isaac is the father of Jacob. Do you see what you're giving up? Do you see how history will be changed because you succumb to your appetite? Think about it really hard before you eat this bowl of stew. Nhưng chúng ta biết ông đã lựa chọn gì phải không? Esau cuối cùng trong câu chuyện được chép như vậy: Esau khinh quyền trưởng nam của mình. Ông khinh. Trong vòng mấy phút ông ăn hết tô canh, không còn gì hết, và ông đã trao mất cái gia tài, quyền lợi và ơn phước cho một tô canh. Và sau khi ông ăn hết thì ông khinh thường nó. Thưa quý vị, chúng ta cũng giống như vậy. Lúc chúng ta muốn quá, chúng ta phải có ngay bây giờ cho được. Nhưng khi ăn, khi nuốt, khi dùng xong, xài xong, thì chúng ta coi thường nó. Khi bụng chúng ta no nê, thỏa mãn, chúng ta khinh thường nó. We know what Esau decided. And what does the final verse here in the story says? Esau despised his birthright. Isn't that amazing? In a matter of minutes, the stew was gone. He was so hungry. He wanted that stew so much, he gave his entire future for it. And after he ate it, in a matter of minutes, it was gone. He despised it. Friends, that's just like you and me today. That appetite of ours, the thing that we want so much, without it we think we're going to die, but once we have it, we eat it, we consume it, we use it, it's gone. It leaves this sickening feeling in our stomach, and our hunger, which was so, appetite was so strong, now that we are satisfied, we despise what we ate, and we despise what we gave up. I always use this opportunity to share this. especially with the young folks and the girls, the young girls, I want you to think very carefully. Sometimes in your life, someone will give you this lie and says, I want this so much. I want you so much. I love you so much. But once they have what they want, they despise you. They despise you. Be very careful what the appetite does. Don't succumb to the appetite. Tôi thường được xin phép và hỏi quý vị, ngày hôm nay, tô canh là biểu tượng gì trong đời sống của quý vị? Có gì trong đời sống chúng ta mà nghĩ rằng nếu không có thì chúng ta sẽ chết, không có thì chúng ta không sống được, đói quá, thèm quá, và đang lôi kéo quý vị? Có lẽ tô canh đó là công ăn việc làm của quý vị. Có lẽ tô canh đó biểu tượng cho tiền bạc. Có lẽ những cái nghiện ngập trong đời sống chúng ta nghĩ phải có ngay bây giờ, nếu không thì chúng ta sẽ chết. Tôi không biết, quý vị biết những gì tham muốn trong cái tấm lòng, đôi mắt và thể xác chúng ta phải cẩn thận. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta nói không có thể nói, nếu mà chúng ta phải cái tô canh này không phải biểu tượng cho cái gì, nhưng có thể cái tô canh đó là một cái biểu tượng cho một người nào khác, một người mà chúng ta biết chúng ta không nên tiến tới, chúng ta phải cẩn thận. Có lẽ một người đó là người ông, người bà mà chúng ta biết chúng ta không đến tiến tới một chút nào đó. Có ai không quý vị? Và nếu chúng ta không cẩn thận thì cái tô canh đó có thể làm đổ sụp tất cả gì trong đời sống của chúng ta, mà có thể làm chúng ta mất hết một phần lớn của tương lai. So let me ask you this question. What's your bowl of stew? What in your life that you think without it right now you will die because you are so hungry? It is so important. It is so enticing, the thing in your life right now. And for some of you, maybe it's the hunger for a career or for jobs or for money or for whatever addiction you may have with the eyes and the heart and your body. For some of you, maybe drinking. For some of you, maybe power of fame. But for some of you, that bowl of stew is not something, but it is someone. Someone that you should not be thinking about. Someone that you should not be moving a step closer. Someone that you know is married, or someone that you know is not a Christian, or someone that you know will not be a blessing to your life. But because you're being forced, or you feel like you're being pressured, because if you feel like if you don't do it now or have it now, you will die. And friends, that person is your bowl of stew. Be very careful. Because maybe you're giving us something very significant in your future for that bowl of stew. Thưa Hội Thánh, tôi đã bắt đầu bài giảng là lòng thèm muốn của chúng ta nó không bao giờ được thỏa mãn. Nhưng chúng ta có hy vọng, chúng ta được sự khích lệ, và chỉ có Chúa Jesus Christ có thể làm hài lòng sự đói kém của chúng ta. Chỉ có Chúa Jesus Christ làm thỏa mãn lòng khao khát chúng ta. Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 4, ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Thưa Thánh, thế gian này nó luôn luôn lôi cuốn chúng ta bằng một tô canh để trước mặt chúng ta, lợi dụng cám dỗ này xin chúng ta để lấy nó, dùng nó. Nhưng đó chỉ là lừa gạt, vì những điều thuộc về thế gian này không bao giờ đem chúng ta đến sự bình an như Chúa Jesus Christ có thể đem. Chúa nói trong Matthew đoạn 5 câu 6, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Amen. Khi chúng ta thấy và nhận lành, chúng ta cầu nguyện cho quý vị và tôi hãy nhìn đến sự công bình của Chúa Jesus Christ. Nhìn đến Chúa, và chúng ta sẽ không bao giờ trao đổi một phần nào của tương lai mình 就是拖慢恩害女母不敢。You know, I started this message by saying our appetites are never ever fully satisfied. But here's the hope. Here's the encouragement for you and me. Only Jesus Christ can fully satisfy your hunger. Only Jesus can satisfy your thirst. Jesus said to the woman in the well in John 4, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Church, the world will continue to always put a bowl of stew in front of you. Put in front of your eyes. Tempt you and plead you for you to take it, deceiving you that you think that you, once you had that bowl of stew, you will be fully and completely satisfied. But that's not true. But what is true is only Jesus Christ. He can completely satisfy you. Instead of hunger and thirst of this world, Jesus says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. 这位谈中老男主大特别ai cũng có những cái resolution phải không? Ai cũng có những cái hy vọng, những cái ước ao, ước vọng cho năm mới này. Chúng ta muốn thêm hơn, nhiều hơn, tốt hơn, điều đó là bình thường. Nhưng thưa quý vị, hãy nhìn đến Chúa Jesus Christ, hãy nhìn đến sự công bình của Chúa, vì Chúa có thể làm chúng ta đầy đủ trong sự khao khát của chúng ta, no đủ trong sự ước ao của chúng ta. Nhìn đến Chúa, và tôi tin rằng trong năm mới này, Chúa sẽ ban phước đến quý vị. Chúa sẽ chúc phước trên hội thánh của quý vị. Cái sự đầy đủ, cái sự no này là trong sự công bình của Chúa Jesus Christ, chứ không phải trong cái sự ham muốn của thế gian này. I pray for all of us and you and me this coming year. We all want to do better. We all want to grow. We want to improve. We want more. That's the human condition. But my prayer for you is that look upon the things that can completely satisfy you, which is the righteousness of God. Only that can give you the full satisfaction of blessings this coming year. Don't ever, ever trade a portion of your future for something as small and temporary and simple as a bowl of stew. Let's pray. Xin Chúa cùng mình. Lời Chúa con cảm ơn Ngài vì lời Chúa nhắc chúng con rất là rõ. Chúng con thấy và chúng con biết, nhưng mà thưa Chúa, chúng con làm thì lúc rất là khó. Chúng con biết chúng con phải nhìn đến Chúa. Chúng con biết chúng con phải có sự đầy tràn ơn phước, ơn lành từ lời của Chúa. Chúng con biết chúng con phải có sự thánh khiết của Chúa Jesus Christ trong đời sống chúng con. Nhưng mà đôi lúc chúng con, trong sự thèm muốn của chúng con, trong sự yếu đuối của xác thịt của chúng con, chúng con nhìn đến những gì thế gian để trước mặt chúng con. Xin Chúa tha cho chúng con, xin Chúa thuyết phục chúng con để chúng con lời Chúa, để chúng con có thể vượt qua, không bị sa ngã trong những gì thế gian để trước mặt chúng con, và chúng con nhìn xa hơn, cao hơn, tốt hơn trong Chúa Jesus Christ. Và chúng con không bao giờ trao đổi một phần nào của tương lai chúng con cho những điều ít như một bạc cành trước mặt chúng con. I pray, Lord, that this coming year we look at your word to encourage us, to remind us the things that we need to do. We know it, Lord. We understand it, but sometimes it's hard for us to do it. We pray, Lord, that you can help us in our weakness and of our flesh, never to look at something as small and temporary as a bowl of stew to give up for something future of our lives that you have in greater in store for us. I pray that this coming year, help us to look towards you and not look towards the temporary things of this life, to have the blessings that come from Jesus Christ, and we will completely and fully satisfied in your righteousness. In Jesus' name we pray. Amen.